cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học đắc thắng trong sự ca ngợi. Người dạy là nhà truyền giáo Terry Law.
My name is Terry Law, and I'm going to ask you to take your Bibles and turn with me today to the book of Colossians, chapter 2, verse 15.
Chào quý vị, tôi tên là Terry Law, và xin mời quý vị cùng giờ kinh thánh với tôi trong thư Colossae chương 2, câu 15.
To open my message, I want to read two different verses.
Để mở đầu bài học hôm nay, tôi xin đọc hai câu kinh thánh khác nhau.
And as we read the verses to you,
và khi chúng tôi đọc những câu kinh thánh này cho quý vị,
I want you to notice the one word that is common to both verses.
Chúng tôi muốn quý vị để ý đến một chữ mà có trong cả hai câu đó.
And we're going to talk about the meaning of that verse.
Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau về ý nghĩa của câu đó.
Colossians chapter 2 verse 15.
Thư Colossae chương 2 câu 15.
And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it.
Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.
The next verse is found in 2 Corinthians chapter 2 verse 14.
Và câu kế tiếp chúng ta sẽ xem đó là trong thư Corinto thứ nhì chương 2 câu 14.
Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place.
Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn.
Now I ask you the question.
Giờ tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi.
What word was common to both verses?
Chữ nào là chữ mà cả hai câu này đều có?
Anyone?
Có ai có ý kiến gì không?
The word triumph.
Đó là chữ đắc thắng hoặc là chiến thắng.
We're going to ask ourselves, what does this word mean?
Chúng ta sẽ tìm hiểu xem ý nghĩa của chữ này là thế nào.
There are people listening to this message in many different languages around the world.
Có nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đang nghe bài học này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
When I ask an English audience what triumph means,
và khi mà tôi hỏi trong tiếng Anh chữ triumph nghĩa là gì, chữ đắc thắng nghĩa là gì?
They usually say triumph means victory.
Nhiều người thì cho rằng chữ đó có nghĩa là chiến thắng hoặc là thắng trận.
And they feel that both words victory and triumph are synonymous. They mean the same thing.
Và đối với nhiều người thì có lẽ chữ đắc thắng hoặc là chữ chiến thắng cũng có cùng một ý nghĩa.
But I want to spend some time contrasting the two words.
Nhưng tôi xin dùng một thời giờ ở đây để mà giải thích cái sự khác biệt giữa chữ đắc thắng và chiến thắng là gì.
Because I believe Paul was trying to communicate something in these verses that most of us have missed.
Và tôi tin rằng có lẽ sứ đồ Phaolô đã muốn nói một điều mà có lẽ hầu hết chúng ta đã không để ý đến.
In order to clarify the difference between the two words,
để có thể giải thích rõ sự khác biệt giữa hai chữ này là thế nào,
I'm going to spend some time defining what the words mean.
Tôi sẽ dành thời giờ ra để định nghĩa mỗi chữ có nghĩa như thế nào.
First, let's look at the word victory.
Trước hết, chúng ta xem ý nghĩa của chữ thắng trận là như thế nào.
Victory in battle is accomplished at a certain moment in time.
Khi mà ngoài chiến trường, khi một trận đánh được đánh thắng, thì đó là một biến cố xảy ra trong một thời điểm nào đó.
Victory in battle is accomplished with the shedding of blood and men dying on battlefields.
Và khi mà một bên chiến thắng thì đó là thành quả sau khi mà có nhiều người đã tử thương, đã đánh nhau vân vân rồi đi đến chiến thắng đó.
Victory happens at a distinct moment in history.
Và chiến thắng xảy ra trong một giây phút nào đó trong lịch sử.
We have just finished celebrating the end of World War II.
Và người ta đã chấm dứt, đã vừa mới kỷ niệm cuộc
victory was accomplished in battle.
Và tất cả những cuộc chiến đó đã xong rồi.
At a specific time 50 years ago.
Cách đây 50 năm, tất cả những cuộc chiến đó đã xong rồi.
We can point back to a certain day and a certain time.
Và người ta bây giờ có thể nhìn lại một cái thời điểm nào đó trong quá khứ.
And say that is when victory was accomplished.
Và có thể xác định được rằng đó là lúc mà chiến thắng đã được hoàn tất.
The same is true in sporting activities.
Và trong các cuộc tranh đấu về thể thao cũng vậy.
Soccer is a very popular sport around the world.
Đá banh là một bộ môn thể thao mà rất nhiều người trên thế giới biết.
And the World Cup is one of the great celebrations that people get excited about.
Và cuộc đấu bóng đá banh khắp thế giới rất nhiều người biết đến.
The purpose of a sporting event is to find out who will be the victor.
Và mục đích của tất cả những trận đấu đó là để xem đội nào là đội thắng trận vô địch.
Who will beat all the other teams?
Đội nào sẽ đá thắng tất cả những đội khác?
And then they are declared to have obtained the victory.
Và khi đó thì đội đó được tuyên bố là đã thắng trận.
Again, it happens at a precise moment in time.
Một cái thời điểm nhất định trong quá khứ, trong thời gian, một thời điểm.
And I would like to refer to the death of Christ as a victory as well.
Và tôi muốn gọi cái thời điểm mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đó cũng là một thời điểm chiến thắng.
Jesus defeated the enemy on the field of battle 2,000 years ago.
Chúa Giêsu đã đánh thắng kẻ thù của Ngài trên chiến trường cách đây 2,000 năm.
The victory was won then.
Sự chiến thắng đó đã được đạt đến vào lúc đó.
And we praise God for that victory today.
Và chúng ta cảm ơn Chúa về sự chiến thắng đó.
Now, what does triumph mean?
Nhưng còn sự đắc thắng ở đây nghĩa là gì?
Let me describe something about America for just a moment.
Tôi xin được mô tả một vài ý niệm liên quan đến người Hoa Kỳ ở đây.
The American War of Independence was fought over 200 years ago.
Trận chiến tranh giành lại độc lập của nước Mỹ của người Hoa Kỳ cách đây hơn 200 năm.
The battle was won in the year 1776.
Và trận chiến này đã được hoàn tất vào năm 1776.
It was won at a specific moment in time.
Và một cái thời điểm nhất định nào đó trong lịch sử của người Hoa Kỳ thì trận chiến đã chấm dứt.
I want you to be aware of that fact.
Tôi muốn quý vị để ý nhớ đến ghi nhớ điều này.
But every year in the nation of America, we celebrate a special day.
Nhưng mỗi năm ở Hoa Kỳ người ta cũng kỷ niệm một ngày đặc biệt.
It is called Independence Day.
Ngày đó được gọi là ngày độc lập.
We celebrate it on July the 4th.
Và ngày lễ đó được tổ chức vào ngày 4 tháng 7.
In the major cities of America,
trong hầu hết những thành phố lớn tại Hoa Kỳ,
people will gather on the sidewalks of great cities.
Người ta tụ tập ở trên đường phố những thành phố lớn.
And there will be parades conducted through the streets.
Và có những buổi diễn hành đi qua đường phố.
Grown men will act like children, letting off fireworks and firecrackers.
Và lúc đó thì người lớn là hành động cũng như là các trẻ em vậy, đốt pháo rồi leo cây vân vân.
We are having a national party.
Và lúc đó thì cả nước đều ăn mừng.
We are celebrating the fact that we are a free nation.
Cả nước ăn mừng vì đó là một ngày độc lập.
We can raise our heads among the family of nations and declare that we are a free and independent people.
Và người Hoa Kỳ có thể hãnh diện mà nói với những người dân tộc khác, nước khác là mình là một người có tự do.
Now, that is a triumph.
Đó là một sự đắc thắng.
A victory happens on the field of battle.
Chiến thắng xảy ra trên chiến trường.
It happens with bloodshed.
Xảy ra sau khi mà người ta đã tử thương, đã đánh nhau.
It happens with men dying in agony and pain.
Đã phải chết, đã phải đau đớn để có thể được chiến thắng đó.
But a triumph is a party.
Nhưng mà đắc thắng là một cái sự ăn mừng.
It is long after the pain and the agony and the hurt.
Và điều này xảy ra ngay sau, rất lâu sau khi tất cả những cuộc chiến tranh, tất
and
cả
people
những
celebrate
sự đau thương
victory
xảy ra.
By having a party.
Và người ta ăn mừng sự đắc thắng đó bằng một cách là tổ chức những tiệc tùng hội hè.
And I want to suggest to you.
Và tôi xin đề nghị với quý vị như thế này.
Then when Paul talks about triumph to the New Testament believers.
Là khi sứ đồ Phaolô nói về việc đắc thắng đối với các tín hữu trong thời Tân Ước.
He's telling them it's time to have a party.
Tức là ông muốn bảo với họ là bây giờ hãy ăn mừng đi.
Are you hearing what I'm saying?
Quý vị có nghe tôi nói không?
The victory is over.
Việc chiến thắng đó đã xong rồi.
It was won 2,000 years ago.
Cuộc chiến đó đã chấm dứt cách đây 2,000 năm.
It's not up to us to win the victory.
Chúng ta không cần phải đánh trận để mà có được chiến thắng đó nữa.
You can't lose the victory if you didn't win it.
Và chúng ta cũng sẽ không có mất đi sự chiến thắng đó bởi vì chúng ta không có đạt đến chiến thắng đó.
Jesus won the victory.
Chính Chúa Giêsu đã đạt được chiến thắng đó.
He's the only one that can lose the victory.
Chúa Giêsu mới là đấng nếu mà có thể thì cũng sẽ mất đi sự chiến thắng.
And we are to celebrate victory.
Chúng ta là những người sẽ ăn mừng sự chiến thắng đó.
And when we do that, we have a triumph.
Và khi chúng ta làm được đó, chúng ta có sự đắc thắng.
Now, why does Paul use this word in his writing?
Tại sao sứ đồ Phaolô lại dùng chữ đắc thắng trong những lá thư của ông viết ra?
I would like to spend some time in looking at the historical meaning of the word triumph.
Tôi xin được dành một ít thời giờ để mình nói về cái ý nghĩa của chữ đắc thắng này.
This word comes out of the Roman Empire.
Và chữ này được xuất xứ vào thời đế quốc La Mã.
When Paul used the word, he was well aware of how people in Roman times understood the meaning of the word.
Và khi sứ đồ Phaolô sử dụng chữ này thì ông biết là dân chúng thời bấy giờ hiểu rất rõ ý nghĩa của chữ này, chữ đắc thắng.
A triumph was the greatest celebration that was ever conducted in the Roman Empire.
Người La Mã thời bấy giờ thì cuộc diễn hành hay là sự ăn mừng chiến thắng rất là vĩ đại.
It was equivalent to all of our great sporting events all rolled into one.
Có thể nói là ta có thể so sánh với tất cả những cuộc tranh giải thể thao vĩ đại nhất thời bấy giờ nhập lại cũng chỉ bằng một cái.
It was equivalent to the World Cup.
Cái cuộc đắc thắng đó mà thôi. Như là những
the Super Bowl,
như là,
the World Series,
tất cả những cuộc đấu,
any national sporting events in any of the nations that are listening to us.
Trên thế giới, tất cả các cuộc đấu thế vận hội.
You wrap all those celebrations into one.
Lại tất cả những cái sự vui mừng đó.
And a triumph was greater than any one of them.
Của người La Mã thời bấy giờ còn lớn hơn như vậy nữa.
Most Roman citizens never saw a triumph in their entire lifetime.
Hầu hết tất cả những người La Mã thì chưa bao giờ chứng kiến những cảnh đắc thắng ăn mừng như vậy trong cả cuộc đời của họ.
They happened on very few occasions.
Bởi vì chỉ xảy ra trong một vài trường hợp đặc biệt mà thôi.
When I was in high school, we studied a play, an English play.
Khi tôi còn học ở trung học thì chúng tôi học một cái vở kịch của người Anh quốc.
Written by William Shakespeare.
Bởi tác giả William Shakespeare.
The play was called Julius Caesar.
Gọi là Julius Caesar.
The play opened with Julius Caesar in the middle of a triumph.
Và đây là lúc mà vở kịch diễn lại lúc mà Caesar đang được thật nhiều vinh quang.
Let me describe how that triumph took place.
Và tôi xin mô tả lại cái khung cảnh vinh quang đó của Caesar.
Julius Caesar had won many victories for Rome.
Caesar đã đạt được rất nhiều chiến thắng cho đế quốc La Mã.
In various parts of Europe.
Từ rất nhiều nơi vùng khác nhau tại Âu Châu.
He went into England.
Thì sau đó Caesar đến Anh quốc.
And defeated the people there.
Đánh bại dân Anh quốc.
And established the power of the Roman Empire.
Và thiết lập quyền năng của đế quốc La Mã.
Some years ago I was in Manchester, England.
Và cách đây nhiều năm tôi có cơ hội đến thành phố Manchester ở Anh quốc.
Riding on cobblestone streets that were built by Roman soldiers 50 years before Jesus Christ lived.
Và lái xe trên những con đường trải những lót bằng đá mà do lính La Mã đã xây dựng 50 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra.
That's history.
Đó chính là lịch sử.
That's a long time ago.
Điều này đã xảy ra rất lâu rồi.
Now, when a Roman general had acquitted himself well on the field of battle,
khi mà người đại tướng La Mã đã chiến thắng,
the Senate in Rome would have a vote.
Thì quốc hội của La Mã mới bầu cử.
And they did this concerning Julius Caesar.
Và họ đã làm điều này liên quan đến ông đại đế Caesar.
Word came back to Rome of the great victories that Caesar had won in England.
Và người ta đồn đại trở về cuộc chiến thắng của Caesar tại Anh quốc.
And so the Senate voted in the positive and said, let's give Julius Caesar a triumph when he comes home.
Quốc hội của La Mã quyết định rằng họ sẽ thưởng cho Caesar một cuộc ăn mừng khải hoàn khi mà Caesar trở lại.
We are going to give him a national party.
Tức là sẽ cho cả nước ăn mừng chiến thắng đó của Caesar.
From now on, the Roman calendar, that day will be named as Julius Caesar's day.
Và từ đó trở đi, trong tất cả lịch của người La Mã thì ngày hôm đó sẽ được gọi là ngày của Caesar.
In every nation of the Roman Empire, that day will be a holiday celebrated to Julius Caesar.
Và trong tất cả những vùng thuộc về lãnh thổ của đế quốc La Mã thì ngày hôm đó sẽ là ngày ăn mừng cho Caesar.
A triumph was the greatest honor that could be ever afforded to a Roman citizen.
Ăn mừng khải hoàn là một cái nghi lễ hết sức đặc biệt để ban cho một người La Mã.
Now let me try to describe a triumph for you.
Tôi xin được mô tả cái cuộc ăn mừng khải hoàn đó.
They had a special chariot in Rome called a triumphal chariot.
Họ có một đoàn xe ngựa mà được gọi là đoàn xe ngựa khải hoàn.
It was made of almost solid gold with many kinds of semi-precious stones embedded in the gold.
Chiếc xe ngựa này hầu như là làm toàn bằng vàng và khảm những châu báu cẩm thạch trên.
On triumph day, they would put the general in the chariot.
Và đến khải hoàn đó thì người ta sẽ để viên tướng đó đứng ở trên chiếc xe ngựa đó.
They would take two white stallions, horses.
Và người ta sẽ dùng hai con ngựa trắng.
And they would pull the general through the streets of Rome.
đoàn xe ngựa đã sẽ đưa vị đại tướng này đi qua các thành phố của La Mã.
And all the people would have a holiday.
Và tất cả mọi người dân trong thành đều sẽ được nghỉ ngơi trong ngày hôm đó.
They would gather on the sidewalks.
Họ sẽ tụ tập bên lề đường phố.
And they would cheer and yell and scream.
Rồi họ tung hô hoan nghênh.
Talking and giving honor to the general that had returned from the battlefield.
Và hoan nghênh chào mừng vị đại tướng mà đã được hưởng cái ngày lễ khải hoàn đó.
It was the greatest day in the general's life.
Đó là ngày quan trọng nhất của cuộc đời của vị đại tướng đó.
It was a great day when he won the battle.
Đánh thắng trận, đó là một ngày to lớn.
It was a great day when his armies won the victory.
Và đó là một ngày quan trọng khi mà quân đội của ông ta chiến thắng.
But it was even a greater day back home when they celebrated the victory.
Nhưng mà khi về đến nhà thì cuộc ăn mừng khải hoàn đó còn vĩ đại, còn quan trọng hơn là trận chiến tranh nữa.
It was a time of national celebration.
Vì đó là ngày mà cả nước đều ăn mừng.
Now, when the Senate voted on giving the general a triumph,
khi quốc hội bầu cử để quyết định rằng sẽ ban một ngày khải hoàn cho viên đại tướng,
The general was still on the battlefield.
Bây giờ viên đại tướng vẫn còn ở bên ngoài chiến trận, ngoài mặt trận.
So they would send a courier from Rome to the battlefield.
Và họ sẽ sai phái một đoàn lính đi đến để báo tin.
They sent a courier to Julius Caesar while he was in England.
Trong lúc Caesar còn đang ở Anh quốc thì có người lính đến báo tin cho ông ta biết.
And the courier said to Caesar.
Và người lính báo tin đến nói với Caesar rằng:
"You have been voted a triumph."
Ông đã được bầu cử và ban cho một cuộc khải hoàn.
When you get back to Rome,
trở về thành La Mã,
we are going to have a national triumph.
Thì cả nước sẽ ăn mừng ngày lễ khải hoàn đó.
Now, Caesar knew immediately.
Caesar biết ngay
that he must bring back to Rome evidences of his victories on the battlefield.
Ông biết rằng ông sẽ phải đem về thành La Mã tất cả những cái bằng cớ của sự chiến thắng của ông.
So when he returned to Rome, he would bring those evidences with him.
Vì vậy khi ông trở về La Mã thì ông đem theo tất cả những bằng cớ đó với mình.
He would take the generals of the armies that he had defeated.
Ông đem theo tất cả những tướng lãnh của quân thù mà ông đã bắt được.
I am not sure of the various ranks that they had in the Roman army.
Tôi không rõ về những cấp của các vị tướng của La Mã.
But let's give them contemporary names.
Chúng ta đặt cho họ tên của các cấp bậc.
Like general,
bây giờ như là đại tướng,
brigadier,
rồi trung tướng,
colonel,
rồi đại tá,
captain,
rồi đại úy,
on down the line.
Và xuống các bậc.
Now,
phía dưới
the
đó.
Roman general had to bring back defeated generals
và như vậy
to
thì
Rome.
Viên đại tướng của La Mã sẽ phải đem về những viên đại tướng của quân địch đã bị bắt.
The more defeated generals that he had in his triumphal procession,
nếu càng bắt được nhiều đại tướng của quân thù và đem theo trong cuộc lễ khải hoàn bao nhiêu,
meant that he was the greater military leader because he had all these men with him.
Thì chiến thắng của ông ta sẽ càng chứng tỏ rằng ông là một người thắng trận vẻ vang hơn tất cả những người khác.
On Triumph Day,
trong ngày lễ khải hoàn đó,
they would tie the defeated generals to the back of his chariot.
Sẽ trói tất cả những viên tướng của quân thù đó phía đằng sau
chiếc
xe ngựa.
Be carried in or dragged in chains down the streets of Rome.
Và họ sẽ bị lôi đi trên đường phố của người La Mã.
The chains would be around their hands and fastened to the chariot.
Và chiếc xiềng đó sẽ vòng chung quanh tay của họ và buộc vào trong chiếc xe ngựa.
Then they would take the various officers of the armies that had been defeated.
Rồi họ cũng sẽ đem theo một số những vị tướng lãnh của những quân thù đã bị đánh bại.
They would tie them up behind the generals.
Rồi họ sẽ buộc những người đó phía đằng sau của viên đại tướng.
And then if there were wild beasts in the nations that Roman citizens had never seen before.
Rồi nếu mà ở trong các nước đó mà có những loại thú đặc biệt mà người La Mã chưa thấy bao giờ.
They would capture the wild beasts.
Thì người La Mã cũng sẽ bắt những con thú vật đặc biệt đó.
And put them in cages.
Rồi bỏ nó vào trong những cái lồng.
And they would become a part of the triumphal procession.
Và những con thú đặc biệt đó cũng sẽ trở nên một phần của cuộc lễ khải hoàn này.
So I want you to see the picture now.
Giờ đó tôi muốn quý vị trông thấy hình ảnh này.
Here comes the general in his chariot.
Đây là viên đại tướng trên chiếc xe ngựa khải hoàn.
And all the city of Rome is at his feet.
Và tất cả dân chúng trong thành La Mã đều đứng để mà ngắm xem.
Behind his chariot,
phía đằng sau chiếc xe ngựa,
are the defeated generals.
Là các vị tướng đã bị đánh bại.
The defeated brigadiers.
Các vị thiếu tướng.
The defeated colonels.
Các vị đại tá.
Defeated captains.
Các vị đại úy đã bị đánh bại.
And then you've got all these wild beasts.
Rồi sau đó là tất cả các loại thú đặc biệt lạ lùng.
In cages.
Được nhốt trong chuồng.
It was like a traveling zoo.
Giống như là một cái sở thú mà di chuyển vậy.
And then they would have dancers
rồi
and singers.
Sẽ có một số những người nhảy múa.
And acrobats.
Những người ảo thuật.
It was a great event in Rome.
Đó là một cuộc ăn mừng vĩ đại.
This was their national party.
Đây là một tiệc mừng cho cả nước.
And all of Rome was excited.
Và tất cả mọi người trong thành La Mã đều hết sức là vui mừng.
Now, with that picture in mind,
với hình ảnh đó trong đầu của quý vị,
let us go back to our Bible text.
Xin chúng ta quay trở lại với đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc.
And maybe this verse will mean something more to you now.
Và có lẽ bây giờ thì khi chúng ta đọc kinh thánh câu này, chúng ta sẽ thấy rõ được ý nghĩa hơn.
Colossians chapter 2 verse 15.
Thư Colossae chương 2 câu 15.
Let's look at this text carefully.
Chúng ta hãy xem câu này một cách thật cẩn thận.
And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it.
Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tòa tường giữa thiên hạ.
Do you see what I'm saying here?
Quý vị có thấy điều mà tôi thấy đấy không?
All of a sudden, this verse becomes to mean something far more than we've ever understood.
Câu kinh thánh này cho chúng ta thấy có những ý nghĩa mà chúng ta không thấy bao lúc trước.
So let's examine the verse now.
Rồi bây giờ chúng ta xem lại câu này.
I want to take it apart.
Tôi sẽ xin phân tích chia nó ra thành từng phần.
And examine the various phrases.
Và xem xét ý nghĩa của từng câu một.
And let's try to catch the picture that Paul is trying to give to the church.
Chúng ta sẽ cố gắng để tìm hiểu để thấy được cái hình ảnh mà Phaolô muốn nói về hội thánh ở đây.
Perhaps you've never seen this picture before.
Có lẽ quý vị chưa thấy hình ảnh này bao giờ.
The verse begins by saying and having spoiled principalities and powers.
Câu này bắt đầu rằng Ngài đã trút bỏ các quyền lực cai trị cùng các thế lực.
The first thing we have to ask,
câu hỏi đầu tiên của chúng ta,
is what are principalities and powers?
Đó là quyền cai trị và các thế lực là gì vậy?
In another verse Paul talks about principalities and powers.
Một câu khác trong kinh thánh thì Phaolô cũng nói về các chủ quyền và thế lực.
He says we wrestle not with flesh and blood, but we wrestle with principalities and powers.
Phaolô bảo rằng chúng ta chiến đấu không phải cùng thịt và huyết, nhưng cùng các chủ quyền cùng thế lực.
Principalities and powers in the New Testament mean the evil forces of Satan.
Chủ quyền và thế lực mà Kinh Thánh nói đến đó là nói về quyền lực của ma quỷ.
In fact, Satan himself is called a principality.
Và chính ma quỷ, chính Satan được gọi là một chủ quyền, một thế lực.
One of his names in the New Testament is the prince of the power of the air.
Kinh Thánh gọi một trong những cái tên mà Kinh Thánh gọi Satan đó là vua chúa của thế gian mờ tối.
So these words now have special meaning to us.
Và như vậy những câu này bắt đầu cho chúng ta thấy một số ý nghĩa.
This verse describes what Jesus did to the devil through the cross, through his death and resurrection.
Và câu này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thực hiện được điều gì qua sự chết và sự sống lại của Ngài trên thập tự giá.
And the word I want you to focus on here is the word spoiled.
Và chữ mà chúng tôi muốn quý vị chú ý đến ở đây đó là chữ trút bỏ.
Another translation says disarmed.
Hoặc là vứt bỏ, hoặc là cởi bỏ.
Another translation says to strip.
Hoặc là có nghĩa là lột ra.
To absolutely strip naked.
Lột, hoàn toàn lột tất cả những gì.
Now look at the verse again.
Và chúng ta xem lại câu này một lần nữa.
This is what Jesus did in his victory.
Đây là điều Chúa đã làm trong sự vinh quang, sự chiến thắng của Ngài.
He spoiled principalities and powers.
Chúa đã trút bỏ, Chúa đã lột bỏ các chủ quyền thế lực.
He disarmed them.
Chúa đã lột bỏ tất cả những năng lực.
He was totally victorious over them.
Chúa đã hoàn toàn chiến thắng trên những chủ quyền và thế lực này.
All right. That happened at a specific moment.
Điều này đã xảy ra ở một thời điểm trong quá khứ.
And after the victory,
và sau khi cuộc chiến thắng đã được hoàn tất,
what did he do?
Thì Chúa Giêsu làm gì?
He made a show of them openly.
Chúa đã bày tỏ cho chúng ta tất cả mọi sự.
This is a public spectacle.
Đây là một điều xảy ra trước mặt công chúng, tất cả mọi người đều nhìn thấy.
This is done for the entire universe to look at.
Để cho tất cả thế gian đều thấy.
This was done for his Father in heaven.
Trước mắt Đức Chúa Trời, Chúa Cha trên trời.
This was done for the good angels.
Và cho các thiên sứ đều xem thấy.
The universe watched this event.
Tất cả vũ trụ vạn vật đều chứng kiến.
Jesus led Satan in triumph.
Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ.
He was the conquering general.
Chúa Giêsu chính là viên đại tướng chiến thắng.
Returning home to his Father in heaven.
Quay trở về với Cha của mình trên trời.
And behind his chariot,
sau đoàn xe ngựa của Ngài,
in chains,
được xiềng lại đằng sau xe ngựa đó là ma quỷ,
the general of the army,
thần linh của ma quỷ,
and all the principalities and powers,
tất cả các chủ quyền thế lực của ma quỷ,
in various descending order and ranks,
cấp bậc rõ ràng,
they are all in chains,
tất cả đều đã bị xiềng lại,
behind the chariot,
đằng sau chiếc xe ngựa của Chúa,
and the Bible says he triumphed over them openly.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã chiến thắng một cách to tường giữa thiên hạ.
Hallelujah!
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 Hallelujah.
What a powerful picture from the Word of God.
Thật là một hình ảnh đầy quyền năng của Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh.
Now, we must ask ourselves a question.
Chúng ta phải tự hỏi một câu hỏi kế.
Where is the New Testament church in this picture of triumph?
Như vậy thì hội thánh của Chúa ở đâu trong cái hình ảnh khải hoàn này?
Are we on the sidewalks clapping our hands?
Có phải chúng ta đang đứng ở hai bên lề đường và vỗ tay không?
Are we like the Roman citizens hailing the conquering hero?
Hay là chúng ta là những người giống như người La Mã?
Where are we in this picture?
Chúng ta là những người nào trong cái hình ảnh này?
No, we're not on the sidewalks.
Không phải đâu, chúng ta không phải là những người đứng bên lề.
We're not cheering the conquering hero.
Chúng ta không phải là người đứng để mà hoan nghênh vị đại tướng.
Where's the church?
Chúng ta là hội thánh.
Where's the church?
Hội thánh ở đâu?
How many of you know the Bible calls Jesus the head?
Quý vị có biết rằng Kinh Thánh gọi Chúa Giêsu là đầu?
And the church is called the body.
Và hội thánh được gọi là thân thể của Chúa Giêsu.
And the body always goes where the head goes.
Và bao giờ cũng vậy, thân thể luôn luôn đi chung với cái đầu.
Amen. If Jesus is in the chariot,
Chúa Giêsu ở trong chiếc xe ngựa đó,
then where's the church?
Thì chúng ta là hội thánh.
Hallelujah.
Hallelujah.
The church is in the chariot.
Hội thánh cũng ở trong chiếc xe ngựa đó.
Can you see this now?
Quý vị có thấy điều đó không?
Now let's turn back to 2 Corinthians chapter 2 verse 14.
Bây giờ chúng ta trở lại trong thư Côrintô thứ nhì chương 2 câu 14.
And perhaps this verse will mean something far more to you now.
Và có lẽ bây giờ câu này cũng sẽ đem cho chúng ta thấy một ý nghĩa khác hơn.
Notice how Paul begins the verse.
Chúng ta để ý đến cách mà Phaolô nhắc đến câu này.
He says, "Thanks be unto God."
Phaolô ghi rằng, tạ ơn Đức Chúa Trời.
You know when a man starts to write a verse like that, that he's excited about what he's going to say.
Chúng ta biết rằng khi mà Phaolô bắt đầu một câu với cái câu này, thì chúng ta biết rằng ông rất là hứng khởi.
See it again. Thanks be unto God.
Khi mà ông sẽ viết điều này, tạ ơn Đức Chúa Trời.
Which always causes us to triumph.
Điều này luôn luôn khiến cho chúng ta khải hoàn đắc thắng.
Who are the us in this verse?
Chúng ta ở đây, chúng tôi ở đây là ai?
Everyone in the church.
Đó là tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa.
He's not just writing to the Corinthians.
Không phải là Phaolô viết cho những người của hội thánh Côrintô mà thôi.
He's writing to believers in Indonesia.
Mà Phaolô viết cho những tín hữu tại Indonesia.
In India.
Ở Ấn Độ.
In Germany.
Ở bên Đức.
In France.
Ở Pháp.
In Portugal.
Ở Bồ Đào Nha.
In China.
Ở Trung Quốc.
In the Arabic world.
Ở trong các xứ của nước người Ả Rập.
In Korea.
Ở Đại Hàn.
In Vietnam,
ở Việt Nam,
all these different languages,
tất cả những người ở các nước khác nhau,
and all these different countries,
tất cả các nước quốc gia,
we are all called to triumph.
Tất cả chúng ta đều được Chúa kêu gọi để đắc thắng, để khải hoàn cho Chúa.
Thanks be unto God.
Cảm ơn Chúa.
Which always causes us to triumph.
Luôn luôn, Ngài luôn luôn khiến cho chúng ta đắc thắng.
How often is always?
Luôn luôn là như thế nào?
Always is always.
Luôn luôn có nghĩa là luôn luôn.
There's never a time when you are not to triumph.
Không có một lúc nào mà chúng ta không đắc thắng trong Chúa.
That means every day of your life.
Có nghĩa là mỗi ngày trong đời sống chúng ta.
You're to have a party in Jesus Christ.
Chúng ta cần phải ăn mừng khải hoàn trong Chúa Giêsu.
You're to celebrate the victory of Jesus.
Chúng ta phải ăn mừng chiến thắng của Chúa Giêsu.
Now, here's Satan's strategy.
Đây là cái phương kế của ma quỷ đây.
If he can get your eyes off of the victory that Christ won for you.
Nếu mà ma quỷ nó khiến cho mắt chúng ta không có còn nhìn vào cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu nữa.
If he can get you out of the chariot.
Nếu nó có thể khiến chúng ta bước ra khỏi chiếc xe ngựa của Chúa.
If he can get you on the sidewalk.
Nếu nó có thể khiến chúng ta bước xuống đường phố.
And Jesus is somewhere else.
Và Chúa Giêsu thì ở một nơi khác.
And you're saying, "Oh Jesus, please do this for me."
Cầu xin Chúa, lạy Chúa, xin Chúa làm cho con điều này.
"Oh Jesus, please do that for me."
Xin Chúa hãy làm cho con điều kia.
Meet my financial need.
Giúp cho con vấn đề tài chính.
Heal the sickness in my body.
Chữa lành bệnh tật trên thân thể con.
Meet the need in my family.
Đáp ứng những nhu cầu trong gia đình con.
When we're begging God to do that.
Chúng ta cầu xin van xin Chúa như vậy.
The devil has effectively taken us out of the chariot.
Tức là ma quỷ đã đem chúng ta ra khỏi chiếc xe ngựa của Chúa rồi.
And we're asking God to do something Jesus already did 2000 years ago.
Chúng ta lại cầu xin Chúa Giêsu làm một điều mà Chúa Giêsu đã làm cách đây 2000 năm rồi.
Do you see what I'm saying?
Quý vị có hiểu điều tôi nói không?
The enemy wants us begging God for things that God already gave us.
Ma quỷ khiến chúng ta nài xin Chúa những điều mà Chúa đã ban cho chúng ta rồi.
You were healed back at the cross.
Chúng ta đã được Chúa chữa lành trên thập tự giá.
You were saved back at the cross.
Chúng ta đã được Chúa cứu chuộc tại thập tự giá.
Your needs were met back at the cross.
Tất cả nhu cầu của chúng ta đã được Chúa đáp ứng tại thập tự giá.
And we don't beg God for what He's already done.
Chúng ta không có nài xin Chúa về những gì Chúa đã làm rồi.
What do we do in order to inherit what God has given us?
Như vậy chúng ta cần phải làm gì để có thể thừa hưởng được những gì Chúa đã làm cho chúng ta?
We have a party.
Chúng ta ăn mừng.
Do you see that?
Quý vị có thấy điều đó không?
Now that's hard to do.
Đây là điều khó làm.
When you're sick.
Khi quý vị bị bệnh tật.
That's hard to do when you don't have enough money to pay your bills.
Và điều này khó làm khi quý vị không có đủ tiền để mà trang trải những chi phí của mình.
But that's what God commands that we do.
Đó chính là điều mà Chúa ra lệnh chúng ta phải làm.
In the Bible it's called a sacrifice of praise.
Và Kinh Thánh gọi đó là của tế lễ, của lời ngợi khen.
You don't feel like doing it.
Quý vị không muốn làm điều đó.
Because you're about to die of cancer.
Bởi vì quý vị sắp sửa chết vì bệnh ung thư.
But in the middle of the sickness and pain.
Nhưng giữa lúc quý vị đang đau đớn, khó khăn đó,
you begin to celebrate your victory.
Thì quý vị bắt đầu ăn mừng chiến thắng.
Celebrate what Christ has done on your behalf.
Ăn mừng việc Chúa Giêsu đã làm cho mình.
You have a party.
Quý vị có thể ăn mừng.
And you laugh at the devil.
Và quý vị có thể chế cười trước mặt của ma quỷ.
And in the middle of your laughing.
Và trong quý vị đang cười đùa đó.
In the middle of your party.
Giữa lúc quý vị ăn tiệc mừng đó.
You have what Jesus gave to you at the cross.
Chúa Giêsu đã làm cho quý vị tại thập tự giá.
Comes to the church in our praise.
Và đã, những tất cả những điều này đến với hội thánh của Chúa trong sự ca ngợi.
When we praise God in the middle of the pain.
Khi chúng ta tôn vinh ca ngợi Chúa.
That's when He heals the diseases.
Đó chính là lúc Chúa chữa lành tất cả bệnh tật.
That's when He meets the financial needs.
Đó chính là lúc Chúa đáp ứng mọi nhu cầu tài chính.
That's when He heals the problems in our families.
Chúa chữa lành tất cả những sự khó khăn trong gia đình.
Oh, hallelujah!
Hallelujah!
Now, if this is a principle of Paul's ministry.
Nếu đây là nguyên tắc của chức vụ của Phaolô.
If he said to the Corinthian church.
Nếu Phaolô nói với hội thánh Côrintô rằng.
Thanks be unto God which always causes us to triumph.
Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng ta được thắng trong Đấng Christ luôn luôn.
Then I ask myself a question.
Thì tôi tự hỏi chính tôi một câu hỏi.
Is there any example in the ministry of Paul?
Trong chức vụ của Phaolô có những cái tấm gương nào khác hay không?
Where he experienced triumph?
Mà Phaolô đã kinh nghiệm sự đắc thắng khải hoàn.
It's one thing to church to preach to a church hundreds of miles away.
Có thể giảng dạy cho một hội thánh cách đó 100 dặm.
It's another thing to practice what you preach here and now.
Nhưng mà điều quan trọng đó là làm sao để áp dụng được ngay ở đây.
Is there any example of a triumph in Paul's ministry?
Chúng ta có thể thấy được sự đắc thắng trong chức vụ của Phaolô không?
Yes, I believe there is.
Tôi tin rằng có chứ.
And that story is told to us in the 16th chapter of the book of Acts.
Và chúng ta thấy điều đó được ghi lại trong chương thứ 16 của Công vụ các sứ đồ.
Let me describe this story for you.
Tôi xin mô tả lại cho quý vị câu chuyện này.
Paul and Silas were street preachers in the city of Philippi.
Lúc bây giờ thì Phaolô và Sila là những người đi ngoài đường phố để rao giảng lời Chúa tại thành Philip.
They would walk up and down the streets of the city talking about Jesus.
Họ đi lại lại trên đường phố và nói về Chúa Giêsu.
And there was a young woman in this particular city that followed them.
Thì tại thành phố này có một cô thiếu nữ cứ đi theo.
She had an evil spirit.
Sila và cô này có tà linh ở trong người.
And she would call out and disturb the meeting.
Và cô sẽ la lên để mà khiến cho rối loạn những buổi nhóm.
She would announce, "These are the servants of the living God."
Và cô ta nói rằng đây là tôi tớ của Đức Chúa Trời.
And one day the spirit of the Lord came upon Paul.
Và một ngày nọ thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên Phaolô.
And he turned and cast the evil spirit out of the woman.
Và Phaolô quay lại và rủa xả và đuổi con quỷ đó ra khỏi người thiếu nữ đó.
This woman had a fortune telling demon.
Người thiếu nữ đó có một con quỷ bói khoa.
And when the evil spirit was cast out,
và khi con quỷ bói khoa đó bị trục xuất,
she could not tell fortunes any longer.
Thì cô ta không còn bói khoa được nữa.
And there were men in Philippi that were using the young woman to make money.
Và lúc đó thì ở đó có những người lợi dụng cô gái này để mà làm tiền bạc.
She would make money for them by telling fortunes of the people.
Vì cô ta sẽ làm bói khoa, làm thầy bói rồi được tiền thì giao lại cho những người này.
But the spirit was gone.
Nhưng mà khi mà tà linh đó đã ra khỏi.
She couldn't tell fortunes anymore.
Cô ta không có còn bói khoa được nữa.
And they became angry at Paul.
Thì những người đó giận dữ vì họ mất đi một nguồn lợi.
And the Bible says they brought Paul and Silas before the judges.
Và Kinh Thánh cho biết rằng họ đem bắt Phaolô và Sila đến gặp.
And they accused them of a crime.
Và nhà cầm quyền.
And the judge convicted them of a crime.
Và viên quan tòa cũng buộc tội họ.
And the Bible says these words.
Và Kinh Thánh ghi lại rằng
that they laid many stripes upon them.
Rằng họ đánh đòn.
They were beaten with a Roman cat of nine tails.
Họ bị đánh bằng những người roi của người.
And they were put in prison.
Người La Mã và bị bỏ tù.
And their feet and their ankles were put in chains.
Rồi chân của họ bị cùm lại.
And the Bible records this.
Và Kinh Thánh ghi rằng
in Acts 16:25.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 25.
And at midnight Paul and Silas said, "Lord, We don't want to be missionaries any longer. We would like to go on workman's compensation.
Trong đêm nửa đêm thì Phaolô và Sila cầu nguyện rằng, lạy Chúa, chúng con không có muốn làm việc nữa. Chúng con muốn muốn nghỉ ngơi, muốn về hưu.
Is that what your Bible says?
Có phải Kinh Thánh của quý vị nói như vậy không?
No, your Bible doesn't say that.
Có phải Kinh Thánh của quý vị không nói như vậy đâu.
What did they do at midnight?
Nhưng mà Phaolô và Sila làm gì giữa đêm?
At midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them.
Lúc nửa đêm, Phaolô và Sila đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe.
Now let's describe this situation for a moment.
Chúng ta hãy xem cái khung cảnh này một lần nữa.
Have you ever seen a Roman cat of nine tails whip?
Quý vị có bao giờ thấy cái lằn roi của người La Mã chưa?
Nine leather thongs.
Có 9 cái dây.
With jagged hunks of brass and chain and glass tied into the thongs.
Và trong những cái sợi dây đó thì có những cái mảnh kim loại hoặc là những mảnh sành được buộc vào đó.
When the Romans whipped, they whipped with 39 lashes.
Và như vậy khi mà một người La Mã chỉ cần đánh một cái thì 39 sợi dây của cái roi đó.
It was a horrible experience for a man.
Và đó là một kinh nghiệm đau thương, rất là đau đớn cho một người.
Many men never lived through the 39 lashes.
Và có nhiều người không chịu đựng nổi, không sống sót nổi sau khi bị đánh 39 roi.
When the whip came down on the back.
Và khi ngọn lằn roi đó đánh xuống trên người.
The glass would cling to the flesh and pull it out.
Thì những mảnh sành đó bám vào người và móc thịt ra.
The chunks of brass would flash around the face.
Và những cái mảnh kim loại đó.
And break the bones of the face.
Và phá vỡ những cái xương trên gương mặt.
And knock out the teeth.
Có nhiều khi làm gãy răng.
And close the eyes.
Hoặc là móc mắt ra.
That's why Isaiah describes Jesus.
Điều mà tiên tri Esai đã mô tả Chúa Giêsu.
After he had been whipped.
Sau khi Chúa Giêsu đã bị đánh đòn.
He said he wasn't didn't even look like a man.
Rằng Chúa Giêsu không có còn giống như một người nữa.
Like an animal.
Mà trông giống như một thú vật.
That's what the whip did to a man's body.
Đó chính là cái lằn roi của người La Mã hành hạ trên cơ thể của một con người.
I want you to see Paul and Silas in the prison that night.
Và tôi muốn quý vị trông thấy Phaolô và Sila trong ngục tù đêm hôm đó.
Some bones have been broken.
Một số những cái xương đã bị vỡ ra.
The facial bones have been smashed.
Những cái xương hàm trên gương mặt cũng bị bể.
Teeth are missing.
Và răng của họ đã bị.
Blood's flowing out of their mouths.
Rồi miệng họ chảy máu.
Their eyes are swollen shut.
Mắt của họ thì sưng bầm nhắm kín lại.
And at midnight.
Và nửa đêm.
What did Paul do?
Phaolô làm gì?
Paul said to Silas.
Phaolô nói với Sila rằng.
It's time to have a party.
Bây giờ là lúc chúng ta phải ăn mừng.
Are you there?
Quý vị có theo dõi đến đây không?
He said it's time to have a party.
Paulo bảo rằng bây giờ là lúc chúng ta ăn mừng.
And so at midnight they prayed and they sang praises unto God.
Vì vậy mà lúc nửa đêm họ cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời.
They did it so loud that the prisoners could hear them.
Họ ca ngợi lớn tiếng đến nỗi mà tất cả mọi tù nhân đều nghe.
Here is the man practicing what he preaches.
Đây là điều mà một người đã thực hành những điều mà ông ta rao giảng.
He said to the believers in Corinth.
Sứ đồ Phaolô đã nói với các tín hữu tại Corinto rằng.
Thanks be unto God, which always causes us to triumph.
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta được sự đắc thắng trong tất cả luôn luôn.
And here is the preacher practicing what he preaches.
Và đây là hành động của Phaolô, ông đã thực hành tất cả những gì ông rao giảng.
He aches in every bone of his body.
Ông ta đau đớn với tất cả những vết thương trên người.
And at midnight they sing praises to God.
Vậy mà đêm đến họ lại ca ngợi Chúa.
And the prisoners heard them.
Và các tù phạm khác trong tù cũng đều nghe được.
And what happened when they praised God?
Và điều gì xảy ra khi họ ca ngợi Chúa?
The Bible says the ground shook.
Và Kinh Thánh ghi lại rằng tất cả nền đất rung động.
The chains fell off their hands.
Và các xiềng xích đều rơi xuống.
The prison doors were open.
Cửa ngục mở ra.
The jailer came running in.
Và người cai ngục chạy vào.
And said, "What must I do to be saved?"
Và người đó nói rằng tôi phải làm gì để được cứu?
What happened when they praised God?
Và điều gì xảy ra khi người đó ca ngợi Chúa?
Their prison fell, their chains fell off. Their prison was opened.
Khi Phaolô và Sila ca ngợi Chúa thì cửa ngục mở ra.
Notice it happened at midnight.
Và điều này xảy ra vào lối nửa đêm.
Midnight is a dark time for all of us.
Nửa đêm là một giai đoạn tối tăm cho tất cả mọi người chúng ta.
At midnight you feel the pain.
Vào nửa đêm thì chúng ta có thể cảm thấy cơn đau.
At midnight there's no one else around.
Vào nửa đêm thì không có còn ai thức giấc.
You're alone by yourself.
Quý vị và chúng quý vị ở một mình.
The pain is worse at night.
Vào ban đêm thì vết thương lại càng đau đớn hơn.
And at midnight.
Và nửa đêm đó.
Paul and Silas sang praises unto God.
Paulo và Sila đã ca ngợi Chúa.
Are you hearing what I'm saying today?
Quý vị có nghe điều tôi nói không?
This is the key to triumph.
Đây chính là chìa khóa của sự đắc thắng.
In the middle of the hurt and the pain.
giữa lúc đang bị đau đớn, khó khăn như vậy.
We raise our hands and our voices to the Lord.
Nâng cao lời ca ngợi của chúng ta cho Chúa.
And we have a party.
Và chúng ta ăn mừng.
And we praise God.
Chúng ta ca ngợi Chúa.
When it's even hard to get the words out of our mouth.
Miệng lưỡi chúng ta khó mà tôn vinh Chúa được.
And people think we're crazy.
Mà những người xung quanh cho rằng ta điên cuồng.
But I'll tell you what.
Thưa quý vị.
The jailer will get saved.
Người cai ngục sẽ được cứu.
You'll get people saved in your town.
Quý vị đang sống cũng sẽ tin Chúa.
You'll get them saved in your city.
Trong nơi quý vị sinh sống.
You'll get them saved in your country.
Trong quốc gia quý vị đang sống sẽ có những người tin Chúa.
When you learn the power of praise.
Khi quý vị biết quyền năng của sự ca ngợi.
Hallelujah.
Hallelujah.
I had to learn the power of this message in a very personal way.
Tôi đã phải kinh nghiệm và học hỏi được quyền năng của bài học này trong một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt.
In 1982,
vào năm 1982,
I was in London, England.
Lúc bây giờ tôi đang ở bên London, Anh Quốc.
I was ministering there.
Tôi đang phục vụ Chúa ở đó.
And I had gone to sleep one night.
Thì đêm hôm đó tôi đi ngủ.
And I was awakened in the middle of the night.
Tôi thức giấc vào lối nửa đêm.
And the man that shook me and made me wake up had a message for me.
Và cái người đánh thức tôi dậy nửa đêm đó, người đó có một sứ điệp của Chúa cho tôi.
He said, "Terry, we've just received a telephone call from the United States."
Người đó nói rằng, thưa ông Terry, chúng tôi vừa nhận một cái điện thoại.
He said, "Your wife has just been killed in a car accident in Tulsa, Oklahoma."
Ở nước Mỹ cho biết rằng vợ của ông vừa mới bị tai nạn xe và đã chết ở tại thành phố Oklahoma.
It's very difficult to describe what I felt at that time.
Khó mà có thể tôi diễn tả được điều mà tôi cái cảm tưởng của tôi lúc bấy giờ.
At first, I didn't believe it.
Trước hết, tôi không tin.
I said, "I'm going to go to sleep again."
Tôi bảo rằng tôi sẽ đi ngủ trở lại.
And I wake, and when I wake up, this will all go away.
Và khi mà tôi thức dậy thì có lẽ tất cả những cái đó nó biến mất.
But it didn't go away.
Nhưng mà cái đó nó không biến mất.
A half an hour later, I had to make a phone call to my three children.
Và nửa tiếng đồng hồ sau, tôi phải gọi điện thoại cho ba đứa con của tôi.
It's the hardest phone call I've ever made in my life.
Đó là những cú điện thoại khó nhất trên đời mà tôi phải làm, tôi phải gọi.
I had to tell them they would never see their mother again.
Tôi phải nói cho các con của tôi biết rằng chúng nó sẽ không có còn gặp.
But she was gone.
Mẹ nữa, mẹ đã chết rồi.
The next morning I caught a plane back to my home.
Và ngày hôm sau tôi đi máy bay về nhà.
And I told the Lord over 100 times on that airplane that I was done with the ministry.
Và trên máy bay tôi đã nói với Chúa cả trăm lần rằng bây giờ con không muốn phục vụ Chúa nữa.
I wept.
Tôi khóc.
I said, "Lord, I deserve better than this."
Tôi nói với Chúa rằng là Chúa ơi, lẽ ra con phải được nhiều phước hơn chứ.
And I became angry and bitter in my spirit.
Và trong lòng tôi bắt đầu có sự giận dữ và cay đắng.
Somehow I made it through the funeral.
Và bằng một cách nào đó tôi có thể lo được chu tất tất cả mọi sự.
But when it was over, I couldn't pray.
Nhưng mà khi mà xong được tất cả việc
I couldn't talk to God.
Mai táng thì tôi không thể cầu nguyện được.
For over a month.
Trong một tháng trời như vậy tôi không cầu nguyện được.
I was in a period of black despair.
Tôi ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng đen tối.
It's very difficult to describe.
Tôi không thể nào mà mô tả được.
But one day I had a message from a man of God.
Nhưng có một ngày nọ tôi nghe được một sứ điệp của Chúa.
He called me to his office.
Và một người tôi tới của Chúa gọi tôi.
His name was Oral Roberts.
Và một người đây là ông Oral Roberts gọi tôi vào văn phòng.
He had just lost his son in a very tragic incident about 3 months earlier.
Ông ta cách đó 3 tháng cũng vừa mới mất một người con trai trong một cái tai nạn.
And he said, "Terry, I want to talk to
và
you."
Và ông nói rằng, "Ông Terry, tôi có điều muốn nói với ông."
And he opened the Word of God.
Và ông mở Kinh Thánh ra.
He said, "I want you to do something."
Ông bảo rằng bây giờ tôi muốn ông làm một điều.
When he was done his talk,
sau khi mà ông ta nói xong,
he stood up.
Ông đứng dậy.
He pointed his finger at me.
Và chỉ vào tôi.
He said, "I want to give you a message from God."
Tôi muốn cho ông một sứ điệp từ Chúa.
You need to pray in the spirit.
Ông cần phải cầu nguyện bằng ngôn ngữ thiêng liêng của mình.
You need to praise God in the middle of your pain.
Và phải cầu nguyện với Chúa và ca ngợi Chúa trong giữa những lúc mà đau đớn như vậy.
He said, "That is the only thing that will save your life spiritually."
Đó chính là cái cách duy nhất để có thể cứu ông, cứu sống tâm linh của ông.
And I said, "I can't do it."
Và tôi nói với ông ta, tôi không thể làm điều đó.
How can I praise God?
Làm sao tôi có thể ca ngợi Chúa được?
My wife is dead.
Vợ tôi đã chết.
I have 3 little children without a mother.
Tôi có 3 đứa con không có mẹ bây giờ đây.
How do I praise God?
Làm sao tôi có thể ca ngợi Chúa được?
He said, "You don't praise God because of it."
Ông bảo rằng ông không cần phải ca ngợi Chúa vì điều đó.
You praise God in spite of it.
Nhưng mà ông ca ngợi Chúa cho dù điều đó xảy ra.
The next morning.
Và sáng hôm sau.
Very early.
Sáng sớm hôm sau.
I got up and knelt by my bed.
Tôi thức dậy và quỳ xuống bên giường.
And I tried to praise God.
Và tôi cố gắng ca ngợi Chúa.
I said, "Thank you, Jesus."
Tôi nói cảm ơn Chúa Giêsu.
Praise you, Father.
Con cảm ơn Đức Chúa Cha.
And when I said those words,
và khi tôi nói điều đó,
it was like the devil was sitting on my shoulder.
Thì tôi có cảm tưởng như ma quỷ nó đang ngồi bên vai của tôi.
And these thoughts were going through my mind.
Và những ý tưởng này nó đang xen vào đầu tôi.
Terry Law, you're a hypocrite.
Terry Law, ông là một kẻ đạo đức giả.
You're a phony.
Ông là kẻ đạo đức giả.
How can you praise God when your wife is
dead? Làm sao
mà
có thể ca ngợi Chúa được khi mà vợ của ông chết rồi?
How can you say thank you Jesus when you have three little children without a mother?
Làm sao mà ông có thể cảm ơn Chúa Giêsu khi mà ba đứa con của ông không có mẹ trong năm đó?
And after 15 minutes,
và
I could
sau 15 phút như vậy thì tôi không có còn ca ngợi được Chúa nữa.
I said, Lord, I can't.
Tôi nói với Chúa lại, Chúa ơi, con không thể ca tiếp tục.
And all of a sudden,
và bất thình lình,
something came up out of my spirit.
Một cái gì đó từ trong tâm linh của tôi.
I remembered some words that David wrote.
Tôi nhớ đến lời của vua David đã viết.
In Psalm 34:1.
Trong Thi Thiên 34 câu 1.
Turn to that in your Bible, please.
Xin quý vị cùng dở ra trong Thi Thiên chương 34 câu 1.
Psalms chapter 34.
Thi Thiên 34 câu 1.
These words changed my life.
Những câu nói này đã thay đổi đời sống của tôi.
And they'll change yours if you'll practice them too.
Và chắc chắn sẽ thay đổi đời sống của quý vị nếu quý vị thực hành điều này.
I will bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth.
Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
My soul shall make her boast in the Lord; the humble shall hear thereof and be glad.
Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va; những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng.
O magnify the Lord with me and let us exalt his name together.
Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.
I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears.
Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.
And I said something to the Lord.
Và sau đó tôi nói một vài câu với Chúa.
As these words came up in my spirit.
Khi những lời nói này dâng lên trong lòng tôi.
I said, Father, I don't understand this.
Tôi thưa với Chúa rằng lại Chúa, con không hiểu được.
I may never understand this.
Con sẽ không bao giờ hiểu được.
But I'm going to do what David
did. Nhưng con sẽ làm điều mà vua David đã làm.
I'm going to bless the Lord at all times.
Đó là con sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va mãi mãi.
His praise shall continually be in my mouth.
Và trên miệng của sự ngợi khen Ngài hằng ở trên miệng tôi.
And so I made a decision.
Và tôi đã làm một quyết định.
That I was going to praise God.
Đó là tôi sẽ ca ngợi Chúa.
But I hurt so bad inside.
Nhưng mà trong lòng tôi đau đớn quá.
I didn't think that I could pray any longer.
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể cầu nguyện dài hơn nữa.
And I went on praising.
Nhưng mà tôi cứ tiếp tục
for an hour,
ca ngợi Chúa hơn một tiếng đồng hồ.
An hour and a half.
Rồi một tiếng rưỡi.
2 hours.
2 tiếng đồng hồ.
And there was nothing inside.
Và trong lòng tôi không còn gì nữa.
I felt nothing.
Trong lòng tôi không còn một điều gì nữa.
But I just praised God.
Tôi chỉ biết ca ngợi Chúa mà thôi.
As an act of my will.
Đó là một quyết định của ý chí của tôi.
I didn't praise God because I felt like it.
Tôi ca ngợi Chúa bởi vì tôi muốn như vậy.
And this is what is the problem in the church.
Đó chính là nan đề của hội thánh bây giờ.
People only praise God when they feel like it.
Người ta chỉ ca ngợi Chúa khi mà họ cảm thấy muốn như vậy.
People don't have a party when they hurt.
Người ta không có ăn mừng khi mà gặp những sự đau đớn, đau thương.
People don't have a party when things have gone the wrong way.
Mà những hoàn cảnh xảy ra trái ngược với điều họ muốn.
And those times come to all of us.
Và tất cả những điều đó xảy đến trong đời sống chúng ta.
But there comes a time we got to make a decision.
Nhưng mà sẽ đến một lúc mà chúng ta sẽ phải quyết định.
And we say, Lord, I'm going to praise you.
Và chúng ta nói rằng lạy Chúa, chúng con
I don't feel like
Chúa,
it.
Con không muốn.
But I'm going to praise you anyhow.
Con cũng sẽ ca ngợi Ngài.
And when we make those decisions,
và khi chúng ta làm được quyết định đó,
God leads us into victory.
Chúa sẽ đưa dẫn chúng ta đến sự chiến thắng.
And after about 2.5 hours of praise that morning,
và sau khi tôi ca ngợi Chúa 2.5 tiếng đồng hồ,
It was like something was building up inside of me.
Thì dường như trong lòng tôi có một cái gì đó dâng lên.
It was like water pushing against a dam.
Giống như là nước nó xô đẩy trên cái vách thành.
And suddenly the dam broke.
Và giống như là cái vách thành đó vỡ ra.
And the water came flowing out.
Tất cả những khối nước đó đã chảy ra.
And I began to weep and cry.
Tôi bắt đầu khóc và tôi khóc lên.
And I commanded the bitterness to get out of my heart.
Tất cả những sự cay đắng trong lòng tôi phải ra khỏi người tôi.
I commanded the self-pity to get out of my heart.
Và tất cả những sự đau đớn trong lòng đó phải ra khỏi người tôi.
I asked the Lord to forgive me for my bitterness.
Chúa tha thứ cho sự cay đắng trong lòng
tôi. And the peace of God came rising up within me.
Và sự bình an của Chúa dâng lên trong lòng tôi.
And when I got up off of my knees many hours later.
Đứng lên sau đó vài tiếng đồng hồ sau đó.
I was healed inside by the power of God.
Thì trong tấm lòng của tôi, Chúa đã chữa lành.
I had an emotional healing.
Chúa đã chữa lành cho cảm xúc của tôi trong tấm lòng của tôi.
And all of us need to understand the power of praise.
Và tất cả chúng ta đều cần phải kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong sự ca ngợi.
And God has given me a message of praise.
Và Đức Chúa ban cho tôi có một sứ điệp về sự ca ngợi.
And I go to people and nations all over the world.
Và sau đó thì Chúa cho tôi đi đến khắp nơi trên thế giới.
And I tell them to praise God.
Và tôi nói với họ rằng hãy ca ngợi Chúa.
In the midst of the trial and the circumstance.
Ngay cả giữa những hoàn cảnh khó khăn.
To lift the name of Jesus high with our praise.
Thì hãy nâng cao danh của Chúa qua sự ca ngợi của mình.
To have a party.
Hãy ăn mừng.
Like Paul and Silas in the Philippian jail.
Giống như Phaolô và Sila trong ngục tù ở tại thành Philip vậy.
And if you'll do it,
và nếu quý vị làm điều đó,
you'll break the bondage of the enemy in your situation.
Quý vị sẽ phá vỡ tất cả những gông xiềng của ma quỷ trong đời sống quý vị.
You'll celebrate the finished work of Christ.
Quý vị sẽ hoàn tất công việc của Chúa Giêsu.
And the victory of Jesus 2,000 years ago will be yours today.
Và cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu cách đây 2,000 năm sẽ là cuộc chiến thắng quý vị ngày nay.
Hallelujah.
Hallelujah.